Đức Chúa Trời có một mục đích cho mọi nan đề. Ngài dùng những hoàn cảnh để trau dồi tâm tánh của chúng ta. Trên thực tế, Ngài dựa vào hoàn cảnh để khiến chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu nhiều hơn là dựa vào việc đọc Kinh Thánh của chúng ta. Lý do rất rõ ràng. Bạn đối diện với hoàn cảnh 24 giờ một ngày. Chúa Giêsu cảnh báo rằng chúng ta sẽ gặp nhiều nan đề trong trần gian. Không ai được miễn trừ đau đớn hay cách ly khỏi đau khổ. Và cũng không có ai trải qua cuộc sống mà không bao giờ gặp phải nan đề. Cuộc sống là chuỗi dài các nan đề. Mỗi khi bạn giải quyết được nan đề này, thì nan đề khác chờ chực để xuất hiện. Không phải tất cả các nan đề đều lớn lao, nhưng chúng lại quan trọng đối với quá trình tăng trưởng Đức Chúa Trời muốn thấy nơi bạn. Phi-a-rơ khẳng định với chúng ta rằng nan đề là chuyện bình thường. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Khi cuộc sống màu hồng, chúng ta sẽ lướt nhẹ trong cuộc sống chỉ nhờ sự hiểu biết về Chúa Giêsu, noi gương Ngài, nhắc đến lời Ngài và nói về Ngài. Nhưng chỉ khi nào gặp đau khổ, chúng ta mới thực sự biết Chúa Giêsu. Chúng ta học được nhiều điều về Đức Chúa Trời trong đau khổ mà chúng ta không thể nào học được bằng những cách khác. Đức Chúa Trời muốn khiến bạn trở nên giống như Chúa Giêsu. Ngài sẽ đưa bạn qua một loạt những kinh nghiệm mà Chúa Giêsu đã trải qua. Điều đó bao gồm sự cô đơn, cám dỗ, căng thẳng, chỉ trích, ruồng bỏ và nhiều nan đề khác nữa. Kinh Thánh chép rằng Chúa Giêsu học tập vâng lời những sự khốn khổ mình đã chịu và trở nên trọn vẹn qua khổ đau. Chúng ta giống như đá quý, được tạo hình bằng búa và đục của nghịch cảnh. Nếu búa của người thợ hoàng kim không đủ mạnh để đục bỏ những chỗ thô nhám của bạn, Đức Chúa Trời sẽ dùng búa tạ. Nếu chúng ta thực sự cứng lòng, Ngài sẽ dùng búa khoan. Ngài sẽ dùng bất cứ thứ gì cần thiết. Mỗi nan đề là một cơ hội để xây dựng tâm tánh, và càng khó khăn bao nhiêu thì tiềm năng để phát triển cơ bắp thuộc linh cũng như đạo đức càng lớn bấy nhiêu. Phao-lô nói, chúng ta biết rằng những hoạn nạn này sẽ sanh ra sự kiên nhẫn sẽ tạo ra tâm tánh. Những gì đã xảy ra trong cuộc đời bạn không quan trọng bằng những gì đã xảy ra ở trong lòng bạn. Các hoàn cảnh chỉ là tạm thời, nhưng tâm tánh của bạn sẽ tồn tại mãi mãi. Đối diện với nan đề theo cách của Chúa Cứu Thế. Các nan đề không tự động sản sinh ra điều Đức Chúa Trời muốn. Nhiều người trở nên cay đắng thay vì trở nên tốt hơn. Và không bao giờ tăng trưởng, bạn phải đối diện theo cách của Chúa Giêsu. Hãy nhớ rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời là tốt lành. Điều quan trọng là bạn chú tâm vào kế hoạch của Đức Chúa Trời, chứ không phải là nỗi đau hay nan đề của bạn. Đó là cách Chúa Giêsu chịu đựng nỗi đau trên thánh giá, và chúng ta được khuyến khích noi gương của Ngài. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Có một người đã từng chịu khổ trong trại giam của Đức Quốc xã, mô tả sức mạnh của sự tập trung như sau. Nếu nhìn vào thế giới bạn sẽ đau khổ. Nếu nhìn vào chính mình, bạn sẽ chán nản. Nhưng nếu nhìn vào đấng Christ, bạn sẽ được yên nghỉ. Sự tập trung sẽ quyết định những cảm xúc của bạn. Bí quyết của sự chịu đựng là hãy nhớ rằng nỗi đau của bạn chỉ là tạm thời, nhưng phần thưởng của bạn là đời đời. Môi-se phải sống một đời sống đầy khó khăn vì những người ngửa trong sự ban thưởng. Phaolô chịu đựng cơ cực cũng vì lý do đó. Ông nói, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên. Đừng suy nghĩ thiển cận, hãy tập trung vào kết quả cuối cùng. Chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra cho chúng ta. Hãy vui mừng và tạ ơn. Kinh Thánh bảo chúng ta rằng, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Làm sao tạ ơn được? Hãy lưu ý rằng, Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải là vì mọi hoàn cảnh. Đức Chúa Trời không muốn bạn tạ ơn vì điều ác, vì tội lỗi, vì sự khốn khó, hoặc những hệ lụy đau buồn của chúng ta trong thế gian. Thay vào đó, Đức Chúa Trời muốn bạn tạ ơn vì Ngài sẽ dùng những nan đề của bạn mà làm thành các mục đích của Ngài. Kinh Thánh chép rằng, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Kinh Thánh không chép rằng, hãy vui mừng trong nỗi đau của anh em. Đó là suy nghĩ bệnh hoạn. Bạn vui mừng ở trong Chúa. Bất luận điều gì xảy ra, bạn cũng có thể vui mừng trong tình yêu thương, trong sự khôn ngoan, quyền năng và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán, ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Chúng ta có thể vui mừng vì biết rằng Đức Chúa Trời cùng chia sẻ nỗi đau với chúng ta. Chúng ta không phục vụ Đức Chúa Trời xa cách và lãnh đạm, chỉ đứng bên lề và khích lệ bằng những sáo ngữ. Trái lại, Ngài bước vào nỗi đau với chúng ta. Chúa Giêsu đã xuống thế gian để làm người, và Thánh Linh Ngài hiện đang ngự trong lòng chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng ta đâu. Đừng bỏ cuộc. Hãy nhẫn nại và kiên trì. Kinh Thánh chép, sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành trọn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Xây dựng tâm tánh là một tiến trình chậm rãi. Bất cứ khi nào chúng ta cố tránh né hoặc lẩn trốn những khốn khó trong cuộc sống, thì chúng ta làm hỏng cái tiến trình, trì hoãn sự tăng trưởng của mình. Và rồi sẽ kết thúc với một nỗi đau còn tệ hơn, nỗi đau vô cùng giá trị của việc phủ nhận và lẩn trốn. Khi hiểu được kết quả lâu dài của việc trau dồi tâm tánh, bạn sẽ ít còn cầu nguyện những lời như xin yên ủi con, xin giúp con được dễ chịu hơn. Và thay vào đó là xin biến đổi con, xin dùng điều này để giúp con giống như Ngài hơn. Bạn biết rằng mình đang trưởng thành khi bạn bắt đầu nhận thấy bàn tay của Đức Chúa Trời trong những bất ngờ, khó hiểu và những hoàn cảnh dường như vô nghĩa ở trong cuộc sống. Nếu hiện đang gặp khó khăn, bạn đừng hỏi, tại sao là tôi? Thay vào đó, bạn hãy hỏi, Ngài muốn con học điều gì? Và rồi tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà tiếp tục làm điều đúng. Anh em hãy kiên nhẫn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, rồi Ngài sẽ ban cho anh em mọi điều Ngài đã hứa. Đừng bỏ cuộc, hãy trưởng thành lên.